Palawan ngày 12 tháng 3 năm 1982. Palawan tai ngộ không ngờ, tình thương huynh đệ thiên cơ chí hòa, cùng chúng tiến bước chung nhà, cha trời mẹ đất tạo hòa thương yêu. Phân ra giao phái nhiều điều, chúng quy cùng một lý siêu của trời. Tâm hồn thể xác khó rờ, học minh đời đạo học lợi chống ngôn. Điển thanh nguyên lý sanh tồn, trong ta có sẵn ôn tồn dựng xây, bề trên sáng suốt là thầy. Thương yêu vô tận dựng xây đạo đời, đông xuân thu hạ tư thờ. Hòa tan năm lạnh do trời ân ban, từ đời qua đạo chuyển sang. Sửa mình tiến hóa mới an tâm hồn, từ từ xa lánh ác ôn trở về thanh tịnh tranh dồn dập tâm. Hòa cùng thiên địa tiến thầm, gieo mầm tâm đạo tự thầm tiến lên. Càng khôn vũ trụ vững bền, hồn ta sáng suốt chẳng quên cha trời. Nhà thờ giữ lấy thanh lợi, chùa chiền cũng vậy chẳng rờ tự tu. Tham thiền dẹp loạn tranh ngu, tâm bình sáng suốt dẹp mù dẹp mê. Càng khôn vũ trụ tương kề, trong ta tư đại muôn bề giải thông. Nước lửa gió đất qua công, quy không thanh trượng rõ lập trời cao. Thế gian chuyển qua muôn màu, quy hội đại đỉnh kết tạo về quê. Biết mình quý trọng chẳng chê, quy không thức tánh mà hướng về nguồn căn. Mỗi người phải lãnh một phần, sửa mình tiến hóa mở tầm cảm giao. Học hoài càng học càng giàu, tâm linh sáng suốt trước sau dung hòa. Con trời chỉ có một cha, con đời chia rẽ phân ra nhiều đường. Tạo thành mưa nắng với sương, thương yêu chẳng có tạo đường đấu tranh. Chẳng còn nhiều tiếng em anh, giành ăn giật cướp trở thành bất nhân. Trong lòng tâm tối giận hờn, tự mình tạo bệnh quên ơn Phật trời. Anh hùng danh hiệu ở đời, tâm là ma quỷ thuyết lời thất chết. Sấm kèn sấm trống mua đờn, hát rồi cũng vậy vẫn quần tối tâm. Tu thiền phải rõ phải chăm, phục hồi trật tự mở tầm cảm giác. Rõ mình rõ họ đuôi đầu, bánh xe tiến qua chẳng chầu chịch ta. Tự mình khai triển tự hòa, chùa là ngoại cảnh ta là chùa tâm. Bình tâm sáng suốt tự tầm, chúa hòa muôn lỗi chớ lầm ngoại lai. Tu cho thanh tịnh mới tài, pha mê pha chấp chờ ngày tháng qua. Chẳng còn loạn động ta bà, quy hồn quý vía mơ là người ngoan. Ly kia dọn sẵn mở đàn, giúp người tiến qua chàng nàng chờ ái. Cầu xin nguyện niệm hoài hoài, không thu sao tiếng lấy ai giúp mình. Thở than thở cực hình, tình thương sẵn có sao mình không xây. Trôi qua bể khổ hàng ngày, sống trong lặng hụt tự đầy tâm thân. Lâm khi điên đảo chẳng cần, liều mình tạo khổ khó lòng đến nơi. Luật sanh trật tự của trời, giúp người không giúp, giúp lợi giả tâm. Càng tu lại thấy mình lầm, gạt mình không biết một cứ tầm giả chơn. Trong ta có sẵn muôn đường, hương về thanh nhẹ tự lượng tự đi. Lời vàng đánh thức nhớ ghi, thực hành là chánh tâm thì mới an. Đổi thay thay đổi nhiều màng, tâm hành tiên chuyển thiên đạt cứ đi. Kinh bái Lương Sĩ Hạc.
Ở mấy chỗ này vậy là tốt lắm rồi, nhưng mà mình sống không có kỷ luật đó, thì đồng bào khổ. Sống phải có kỷ luật, tôn trọng cái người ta giúp đỡ mình. Khi mình chơi dơi giữa biển, mình muốn được người ta cứu, nhưng mà mình được sạch cứu rồi thì mình ở đây mình làm loạn là không được. Mình phải tôn trọng cái kỷ luật của người ta. Cho nên nãy tôi gặp những người có thẩm quyền đây, họ nói rằng có nhiều người khách viếng thăm đó, họ vì họ nói bậy bạ không có trúng. Vì cái tổ chức của họ cũng công phu lắm mới có được ngày nay. Nhưng mà nhiều người như người Đức rồi họ tới vì họ nói bậy bạ không có trúng gì hết. Đăng báo rồi nói không trúng cặc gì hết, thì nó không có đúng với cái tình trạng ở đây. những người lớn đức thì ở nhà đàng hoàng, cái gì cũng vệ sinh. Một cái trường hợp này là tạm mà thôi, nhưng họ không có thông cảm và họ đi bêu xấu người ta, cho nên họ phải có cái trật tự đối với những người viếng thăm là vậy. Chứ còn cái cuộc sống của đồng bào ở trong trại, người nào giữ trật tự thì đều được điều hòa, chứ không có gì mà khó khăn hết. Mà cũng nói gì, nhiều người vì sống ở bên chế độ bên đó rồi cứ nghi kỵ tầm bậy, tưởng là đây nó sắp thành cái đó rồi, sợ quá. Cũng như bên Tây chưa gì là nó nói chuyện cộng sản, nó bỏ chạy. Bỏ chạy rồi bị người ta tịch thu hết rồi tiền bạc. Ông đặt qua biên giới, ông vàng qua biên giới, bị người ta tịch thu làm khủng hoảng tinh thần. Trong kỳ thật có gì đâu. Ở bên Tây họ cũng sống yên ổn, có gì. À, người ta lộn xộn mà thôi. Cho nên mình là người mất trật tự mới bỏ chạy lung tung đây nè. Thì bây giờ mình cần cái trật tự để sống trong cuộc sống, trong lễ sống rõ rệt hơn. Đấy không? Mình phải tự ổn định. Ông trời còn nguyên, ông trời không có sập thì tôi không có chết. Cái tâm tôi nghĩ điều ác thì tôi tự giết tôi, mà tôi nghĩ điều lành thì tự cứu tôi. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó đủ rồi. Nhiều người không hiểu thì đâm ra khủng hoảng rồi nói vậy nói bạ. Không có ai được cái tâm rộng. Mình không rộng thì người ta càng không rộng đối với mình, thì mình gặp trở ngại nhiều. Mình học nhẫn thì học cho tới cùng. Cho nên chư Phật chư tiên thành công cũng nhờ học nhẫn mới thực hiện từ bi. Nhưng mà không chịu học nhẫn không bao giờ học thực hiện được từ bi. Mình bỏ đâu, bỏ ra, bỏ nhà cửa ra đi, mình đâu có biết ngày nay mình ở đây, đâu có nghĩ tới vấn đề đó. Nghe không? Nín thở mà ra đi, không biết chết sống ra sao. Thì được lên đất liền đây rồi, có người được đi lại không chịu đi. Cho nên vừa rồi đi Đức nó khóa tay bà chú, bỏ chạy trốn à, cho ăn học rồi bỏ chạy trốn, không chịu đi. Nó khóa tay, nó đưa cảnh sát, đưa lên máy bay, đưa lên. Thì cái đó là tự tạo cái nhục cho mình không? Người qua bên đó hỏi, ôi, nó thấy người ta tốt. Cho nên cái khổ là tự mình tạo cho mình nhiều hơn, chứ không phải người ta, không nên đổ thừa cho người ta. Chính mình tạo cho mình cái khổ nhiều hơn.
Bà ngồi này uống nước không ạ?
Thì bên đây mình ở đây tới mấy giờ?
Tới 11 giờ.
À.
Dạ. Còn chỉ đi thăm những cái chỗ khác thôi.
Thôi cũng đủ rồi, cũng không có gì. Chiều nay mình tới đây nói chuyện ở đây, anh em người ta báo tin, nghe không? Phúc Châu thì người ta đến Phúc Châu ai cũng nói là thiên đàng. Nhưng mà ở trong cái xã hội trật tự mà mình không có trật tự thì cũng thành địa ngục. Đó, mình tới đó mình phải gắng học, làm việc, giữ sao cho người ta thương mình. Cái đó là quan trọng. Thì những người đi qua Úc bây giờ, nghĩa là người Việt Nam qua Úc đều có nhà, cửa, có xe hơi hết. Mà những người qua Canada bây giờ cũng vậy, cũng có nhà, cửa, cũng xe hơi. Vấn đề nhà, cửa và xe hơi ở mấy cái xứ văn minh nó không có khó khăn. Có chút đỉnh tiền là mua chịu được căn nhà trả hai mấy năm. Phải làm mọi hai mấy năm mà có nhà ở chứ không có gì. Mua xe hơi cũng vậy, cũng phải trả mấy năm mới xong. Hay là lái xe hơi đi rầm rầm vậy mà tụi tôi không có tiền. Bởi vì cái xã hội nó nói vậy. Bên Canada bệnh thì chính phủ lo. Để hỏi chứ cuối tuần lãnh lương để làm gì, đi chơi nhậu có đã. Bệnh như nhà thương khỏi trả tiền mà. Thì vì đó mà thành ra không có tiền. Còn thiếu nợ mua xe hơi phải thiếu nợ, mua nhà phải thiếu nợ. Kêu nợ đầy mình, bên Mỹ cũng vậy. Thấy chụp hình hát cine thấy nó ngon lành chứ trong đó nó chủ nợ không. Cho nên mình xét lại ở Việt Nam mình khổ. Nhưng mà mua nhà mình lại trả hết tiền. Thấy không? Cái gì mình cũng có trả tiền mặt được hết rồi. Mà ở mấy xứ đó là tiền người ta chịu không à? Thiếu nợ không. Cho nên nhiều người nhận được cái hình ở bên Mỹ gửi qua, trời ơi, thằng hồi trước nó làm cô ly, bây giờ nó lái xe hơi mà nó ở nhà tốt như vậy. Nhưng mà nó còn thiếu nợ nhiều hơn ở Việt Nam mà nó không hay. à, những cái chỗ đó lộn xộn lên cái là còn khổ hơn ở Việt Nam. Không biết. Cho nên qua rồi phải giữ mình chứ đừng có thấy người ta nghe là băng chịu dễ dãi quá, cái gì cũng ở đợi suốt đời. Ở đợi suốt đời chứ. Nhà có việc làm nhà băng nó cho cái cạc đi ăn, cứ ký tên rồi về bay lãnh bao nhiêu lương là trả hết rồi. Cuối tháng là không còn xu nào hết. Ở trong đời nó có cái lợi có cái hại, mình phải hiểu cái lợi cái hại rõ ràng. Mà cái người tu thì nó khác. Người tu không có đến nỗi nào mà khi mà hao phí một giọt nước của trời ban mình cũng phải giữ. Cái đó là cái tình thương xây dựng và mức tiến của tâm hồn của mình. Rồi tất cả những cái gì mình đang mặc và đang sống, đang trụ ở trong cái thể xác này cũng là cái cảnh quyền vi của trời Phật đã ân ban. Mình phải học nhẫn, phải điều hòa lấy mình, không nên tạo cái gì kêu bằng phản động lấy mình nhiều quá, thành nó gặt hai sự đau khổ tương lai. Cho nên nhiều người ý sức, tuổi trẻ cũng ý sức, thấy tôi có thể làm được việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà nó đều giới hạn trong bản thể hết. Không có ai có thể làm quá sức cái sự sẵn có của chính mình. Mà sự sẵn có của chính mình là đều giới hạn, chứ không phải là tự do như trong ý muốn của mình đâu. Cho nên chỉ tu tới trọn lành tới của phần hồn rồi, trở về với phần hồn rồi mới thấy rằng mình là hoàn toàn tự do. Ý động thần kỳ, ý mình muốn đi đâu thì nó đi tới chỗ đó, nó hiểu chỗ đó. Thì chỉ có tu giải thoát là mọi người. Còn tu ý lại thì nó cũng vẫn sống ở trong cái thể xác, nó đâu có tiến hóa nổi, không có mau lẹ. Cho nên muốn tu bổ sửa chữa cho nó càng ngày càng tốt thì do sự cố gắng của chính mình. Nhưng mà nếu mình không chịu cố gắng thì không ai cố gắng thế cho mình được hết. À, mà mình có cứ kéo giải đại cái thì giờ để theo ngoại cảnh là mình bị xâm chiếm bởi ngoại cảnh và nó lấn áp cả tinh thần của chính mình. Cho nên nhiều người cũng tu vậy, nhưng mà cứ phê bình cái chơn với cái giả của người này, người kia, người nọ, rồi rốt cuộc gặt hái sự động loạn cho nội tâm của chính mình. Chứ còn chính mình chưa có thực hiện một mức nào để giải tỏa cái trực khí xâm chiếm hàng ngày vô trong cái tư tưởng và cơ tạng của chính mình. Cho nên phải có mượn một cái phương pháp tạm để giải tỏa cái trực, để rồi mình thấy cái trực với cái thanh nó phân minh. Thì tất cả là mình tạo cho mình cái khổ chứ không có ai tạo hết. Mà mình giải tỏa được rồi thì mình thấy mình sung sướng, mình sống trong hòa đồng. Sống với cả càn khôn vũ trụ, đâu có sống với một hai người. Thấy không? Cho nên cái thanh khí mà mình đang hít thở đây đâu có phải là một người thế gian có thể tạo được đâu. Cả càn khôn vũ trụ nó cấu tạo rồi mình mới được hơi thở và nói năng đi đứng để thức tâm. Nói để hiểu mình, dòm để thấy, để hiểu mình, nghe để hiểu mình, ngửi cũng để hiểu mình, để thức tâm trong cái ý thức ở bên trong là cái chánh, nó có cái chánh chứ. Mà nếu mà mình cứ theo dõi cái chuyện ở bên ngoài hoài thì mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh rồi, thì mình làm mình như là càng ngày càng mệt mỏi và không có tiến hóa nổi, mang tiếng tu và không tu được. Cái người tu phải ý thức bên trong của mình, cái hồn làm chủ thể xác chứ không phải thể xác làm chủ cái hồn. Nó khác hơn những người thường. Mà mình có đau khổ, mình có buồn tuổi, mình mới thức tâm rồi mình hỏi tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Còn nếu không bị cảnh buồn tuổi đau khổ, mình đâu có hiểu tại sao tôi làm con người khổ như thế này, tại sao họ sung sướng như thế kia. Mình có sự so đo. À, nếu không có khổ làm sao mình so đo mà mình thức tâm, mình hiểu nguyên lai bổn tánh của mình được. Con ruồi mà bây giờ giết con ruồi đó rồi nó cũng quần lại con ruồi. Cái khoa học bây giờ nó văn minh lắm, nó xịt một cái chết đi như con ruồi, mà con ruồi cũng vẫn còn cái hình thù con ruồi, đâu có diệt được. Nó là vô cùng tận tiến hóa, làm sao diệt được. Thì phần hồn của chúng ta cũng ở trong cái giới vô cùng tận hơn nó nữa là khác. Cái đó mình mới thấy cái bàn tay quyền diệu của bề trên đang xây dựng. Và cái mình đang mang đây, cái thể xác từ đầu dưới chân là mình đang làm chủ, mà mình không biết nó mới chết. Không biết, không biết ở trong này có gì mà cứ chạy theo bên ngoài không. Là mình thiếu thanh tịnh. Mình đầy đủ thanh tịnh thì cái tiểu thiên địa này nó cũng như là cái càn khôn vũ trụ, không có xa cách. Mình không có bỏ cái hơi thở được. Mà hơi thở không có bao giờ mà không chiếu cho nhân sinh. thì cái sự hòa đồng tiến hóa đó là lúc nào cũng không ngừng hết. Nhưng mình không hiểu, cho nên mình cứ đòi, tôi đòi sách kinh này, sách kinh kia, sách kinh nọ, giới hạn cái tư tưởng tôi được khen người này, người kia, người nọ, mà chính mình là trong đó sáng suốt mà không biết. Cho nên tôi nói miếng sắt sét mà liệu như đất nó sét rồi, bây giờ mình lấy dây nhám chùi chùi thét, chặt nó sáng. Cái sự sáng nó đã có ở bên trong từ lâu, chứ đâu phải là miếng dây nhám này chà nó sáng đâu. Thấy không? Cho nên người ta dồn mình cái tâm tối ở bên ngoài, nhưng mà đâu có hiểu cái sáng lạng ở bên trong của nội tâm của con người. Cho nên mình thấy những cái sự sáng suốt của người ta đưa ra, những lý thuyết của Chúa, lý thuyết của Phật đều là sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt đó có ở trong cái thức của nhân sinh. Cho nên nhân sinh cảm thấy cái đó là sung sướng, và thấy tôi hiểu được cái sự sáng suốt đó, tôi thấy tôi thanh nhẹ. Thì tại sao mình không vun bồi cái sự sáng suốt sẵn có của chính mình để tiến tới tương đồng với những vị thành công kia, để mình đạt tới sự mong muốn sẵn có của chính mình, mà mình hòa đồng với sự thanh nhẹ bên trên. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Mà muốn làm thì cứ trực lưu thanh, phải giải tỏa những cái trực ô là tham sân si hỉ nộ ai ô dục, mình phải tự giải nó đi. Thì giải được những cái đó ra thì nó là thanh nhẹ gì nữa. Mà không làm thì ai làm cho mình? Cho nên mượn cái pháp để hành, chứ không phải cái pháp đó là chủ mình. Tu bất cứ cái môn phái nào ở thế gian cũng là cái phương tiện để giải tỏa trượt và lưu thanh mà thôi. Rốt cuộc chỉ ôm lấy sự thanh tịnh và sáng suốt ra đi, mọi người cũng đều vậy. Nếu mà không biết được cái sự sáng suốt sẵn có của mình là vô cùng và thanh tịnh, thì mình mất cả hồn vía. Mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, cho nên ở thế gian người ta đã báo mộng cho biết là có địa ngục và có thiên đàng. Tôi đang chết, tôi bị giam hãm chỗ nào, khổ như thế nào, xin nhà cọc xíu. Tại vì nó chưa thức tâm, nó phải học cảnh khổ. Nhưng mà ở đời thế gian mình có mấy đứa con thôi, đứa con mà biết làm điều đạo đức thì đứa đó nó tốt. Mà đứa con hung dữ thì nó rước cái tụi hung dữ về đánh đập nó. Cái người mà bị đánh là nó rước người ta đánh nó, chứ đâu có phải khi không người ta tới đánh nó đâu. Nó không chọc giận làm sao người ta đánh nó. Nó ở cho mọi người thương ai đánh nó. Nó trượt nó phải rước trượt. Mà nó thanh là nó hòa thanh. Thấy không? Thanh trượt phân minh. Cho nên tất cả thế giới bây giờ siêu văn minh đang tìm khả năng sáng suốt của loài người. Mà để xây dựng ở trên mảnh đất động loạn này trở nên một cái cõi thanh nhẹ và thanh bình cho mọi người chung hưởng. Thì khoa học nó đang tiến, đang tìm đó. Mà mình người tu là phải đi trước khoa học, chứ làm sao đi sau khoa học được. Mình đi về phần hồn, về thử sự hồi sinh vô cùng và thức tâm sẵn có của chính mình. Chứ đâu có lệ thuộc có ngoại cảnh nữa. Mình làm chủ của tình thế rồi. Cho nên càng không vũ trụ này, nghĩa là không có loài người, làm sao mà xây dựng được nhà cửa. Cái đó là ý chí của Thượng Đế ân ban. Bây giờ không có loài người, không có người ta ở đây, làm sao cất dãy nhà như thế này. Hồi trước ở đây mảnh đất không có gì đó, nhưng mà sự khôn ngoan của con người đã xây dựng. Căn nhà là trí khôn đoàn kết của con người. Thế nhà thờ cũng trí khôn đoàn kết của con người, mà để ảnh hưởng cho con người thấy rõ rằng sự sáng suốt của mình là vô cùng. Chứ không phải lệ thuộc bởi nhà thơ, mà không có lệ thuộc bởi một ai. Mình phải xây dựng để mở tiếng cho chính mình. Có lệ thuộc bởi cái chùa. Cái chùa là cái tâm chúng ta cũng là chùa, mà nếu chúng ta không đi xây dựng thì cái chùa đó kể cũng như bỏ không. Thì tới hàng ngày ngồi chùa đó ôm chân Phật cũng là giả chứ không phải thật. Mà cái tâm mình biết xây dựng thì mình tiến qua thôi. Còn không biết xây dựng là mình tạo kẹt cho mình mà thôi. Cho nên cái chuyện ở đời nhiều người không hiểu, rồi nói tôi thiếu kinh thiếu kệ tôi không được. Chứ mình đang học kinh học kệ mà mình không chịu trả bài. Cảnh chồng vợ cũng là học, cảnh cha mẹ cũng đang học, cảnh làm con cũng đang học. Đang thực hiện hiện hiếu thảo, làm mẹ đang thực hiện tình thương vô cùng, làm vợ chồng đang thức tâm để hiểu mình hơn. Rốt cuộc là ông ra ông mà bà ra bà. Khi yêu với nhau thì hứa nghĩa là anh chết em chết theo, và em chết anh chết theo. Không có vụ đó. Rốt cuộc ông ra ông bà ra bà. Thì mình thức tâm phải trở về với mình thôi. Và khi trở về mình hiểu hồn và vía rồi. Cho nên nhiều người ra đây ngồi để chú cha tôi xa ông chồng tôi khổ. Hỏi khổ chỗ nào? Mình có khả năng mình mới sống tới ngày nay. Thì mình phải xây dựng cái khả năng sẵn có của chính mình để một ngày kia mình cứu độ chồng mình tốt hơn. Mà mình ngồi đó mình lo rầu rồi chồng mình được cái gì? nó khổ thêm. Không nên tạo cho nó khổ thêm, nhưng mà mình phải giải cái khổ đi, cũng như là giải nghiệp. Cái tâm không còn khổ nữa thì không còn nghiệp, mà tâm còn khổ là còn nghiệp, đó là tâm tối. Cái đám mây che nó che cái nội thức mình, làm sao mình tiến. Cho nên chúng ta hiểu được chính cái lỗi của mình, không có lỗi người khác. Nếu muốn độ chồng con, muốn độ cha mẹ, phải sửa mình và hòa đồng với càn khôn vũ trụ, mới đem lại cái hào quang sáng lạng đó và ảnh hưởng cho mọi nơi mọi giới. Còn nếu chúng ta không làm thì không có ai giúp chúng ta được. Bây giờ có đóng tiền cho họ cúng đi nữa, cha mẹ mình ở tù cũng quần ở tù. Tại sao? Tại vì trong đám rừng tối tăm mà có được một cọng nhang sáng dẫn đường cũng là quý. Mà nếu trong gia đình mình đều tâm tối mà mình biết tu cho cái hương đăng trong nội tâm mình nó bộc khởi sáng suốt, thì một số người tâm tối của gia đình được hưởng. Tôi đã thường nói cái bóng đèn điện bây giờ, thí dụ đem nó là sáng, cho nó là sáng, nhưng mà để dưới bàn thì cái ánh sáng nó giới hạn ở dưới bàn, mà đem trai treo lên trên trần nhà thì nó sáng cho tất cả mọi người. Thì mình tu là phải xây dựng cái ánh sáng mình đi lên hướng thượng. Còn tu mà hướng hạ, đấu tranh, chém giết, thực hành những cái điều bất chánh, rồi đem lại kết quả gì cho chính mình và cho gia tăng. Cho nên người tu trong gia đình mà biết hướng thượng, một người thôi cả gia đạo được yên ổn là quý lắm. Rồi lần lần ảnh hưởng với nhau, cái đèn này nó thấy nó làm được sáng và nó có thể leo lên trần nhà được, thì cái đèn kia nó cũng vẫn leo lên trần nhà. Thành ra cái sáng lạng trên trời để cho chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu ngôi sao sáng lạng chiếu xuống thế gian. Và bây giờ những ở thế gian biết bao nhiêu ngôi sao có thể sáng lạng chiếu lên trên trời mà tại sao không chiếu. Cho nên quên đường về là không biết cái bộ đầu khai mở bằng cách nào, thành không biết lối đến và không biết lối đi. Cho nên cái hồn giáng xuống thế gian bởi cái bộ đầu, rồi đưa qua xương sống, rồi đưa vô trái cạch mới giam hãm vô con tim. Tu rồi phải mở cái đốc mạch để cho cái hồn xuất ra khỏi cái thể xác đó. Lúc đó nó mới là thức tâm và thấy rõ nó là chủ của thể xác, chủ của tiểu thiên địa này, thì nó sống sung sướng. Làm con người là đã hạnh phúc rồi. Nếu làm con người hai chân mà không biết hướng thượng thì một ngày nào đó nó sẽ trở lại bốn chân trước mắt chúng ta thấy rồi. Mà bốn chân không biết hướng về loài người thì nó sẽ lết bò. Có sự công bằng rõ ràng đó. Mà nhiều người còn chưa có hiểu, không biết hướng thượng để đem lại sự hạnh phúc cho chính mình, và tạo sự gây hấn và tạo sự buồn bực cho chính mình, thì tạo nghiệp khổ thêm. Cho nên cái tu nó phải ý thức rõ ràng. Mà muốn ý thức phải ý thức cái nguyên căn nguồn cội của mình là bất diệt, cái hồn con người là bất diệt. Mình thử thấy con ruồi con muỗi mà khoa học giết chưa hết, đừng có nói chuyện tới con người. Thì yên tâm lo tu và đừng có sợ những sự hâm dọa gì. Phải thực hiện sự hòa đồng để mình hưởng cái cảnh đời đời bất diệt. Điều đó là điều quan trọng của tâm linh. Nhiều người không hiểu rồi đâm ra ý lại, như thờ ông Phật, rồi cúng ông Phật, rồi lạy ông Phật, rồi kêu ông Phật làm việc cho nó. Chứ lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, đó là một tội. Đã có tội mà gắn thêm cái tội. Ta để cái hình ông Phật cho mình thấy rõ rằng bao nhiêu trí khôn đóng góp xây dựng thành cái chùa. Cái trí khôn đó ai ân ban? Sự sáng suốt của Thượng Đế bề trên đã ân ban cho mọi người để lưu niệm những cái hình ảnh tốt đẹp, để cho mọi người thức tâm và thấy sự đoàn kết là quan trọng, sự thanh nhẹ là quý báu. Nên ta lập thành cái chùa để thức tâm mọi người mà thôi. Mà mọi người phải thực hiện, mà không chịu thực hiện làm sao mà có cái cảnh thanh nhàn trong nội thức được. Cho nên bị động loạn, đi chùa cúng rồi về cái lỗ nhiên ta là tại vì mình chưa ý thức được cái chùa. Mình xây dựng cái chùa trong tâm mình, cái đó là quan trọng. Cái cảnh ở ngoài là để độ cho những người chưa hiểu nguyên lý. Người hiểu nguyên lý phải xây dựng chân tâm mình trở nên cái chùa, thì đi chỗ nào mình cũng đem những lời thanh nhẹ để cứu độ chúng sanh. Thấy không? Mình có cái ảnh hưởng tốt lành để gieo giống cho nhân sanh được an lành, và tạo cái cảnh thiên đàng tại thế là vậy. Hạnh phúc đời đời bất diệt khi hiểu được cái hồn chúng ta bất diệt và hào quang chúng ta là vô cùng tận, mới thấy rằng con người nào đều có giá trị chứ không phải ta là bảnh hơn người khác. Dễ gì làm con người. Giết một con người thì dễ, mà xây dựng một con người, tạo ra một người như hình thù vậy đâu có phải dễ. Không phải dễ đâu. Nó có nguyên do sâu đậm trong nguyên lý, trong chân lý của trời Phật, chứ không phải là đơn giản mà tạo ra hình thù con người. Một người đi sinh mình cũng không nên khi dễ họ. Người đi sinh cũng là một bài học ảnh hưởng cho những người độc ác. Một người bệnh hoạn cũng là bài học để cho nhân sinh thức tâm, tự giải tự tiêm. Cho nên cái chuyện tu tôi nói ra nó rất đơn giản. Đây rồi quý vị thấy lần lần trước mắt hết thảy, chứ không cần đi đâu tìm khi khổ. Một cử một động tiếng nói của mình nói ra sân hận, buồn tủi, nhiều chuyện tự tạo cái sự tâm tối cho chính mình, chứ không phải ai tạo cho mình. Cho nên phải biết trách mình và biết mình sai, chứ chẳng có ai sai. Cả khắp cả càn khôn vũ trụ đều tốt, mà chỉ có mình xấu mình mới tiến qua. Bởi chứ cái vách tường này nó tốt không? Nó tốt. Nó đứng sững sờ vậy mà nó không bao giờ thay đổi. Còn tâm tôi cứ dao động hoài mà tôi không có vững và che cho ai hết, chính tôi cũng che không được. Nhưng mà vách tường nó lại có giá trị hơn tôi. Nếu tôi thức tâm và tôi quán thông được cái vách tường là giá trị vô cùng, thì Thượng Đế ở đó chứ đâu mà đi tìm. Thấy không? Phật ở đó chứ đâu mà tìm. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới là khi ở chiếm đoạt cả toàn cầu và dẫn tiến cả toàn cầu. Cho nên mình hướng thượng để mình làm một chiến sĩ của Thượng Đế là phải giữ phần thanh tịnh và sáng suốt, thương yêu vô cùng tận. Rồi mọi người sẽ thấy rằng giá trị đời đời của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, đâu có phải mới kiếp này. Xương của các người đã chắc đóng thành núi, ngày nay luân hồi mãi mãi mới được nghe một chút đỉnh đạo để thức tâm và tìm đường và tự thoát tự tu. Chứ đâu phải là mới xuống đây làm người đó. Đã nhiều lần rồi. Cái ước nguyện của mọi người cứ ước nguyện mãi, kiếp này tôi khổ quá, tôi muốn kiếp sau khổ. Thành ra kiếp sau cũng chỉ làm con người mà thôi. Cho nên người ta tu phước không phải tu huệ. Mà con người biết được phước huệ xong tu là người đó là đem lại cái phước lành cho mọi người xung quanh. Cho nên mình, con người mình đã có một cái thức rõ ràng và có một sức mạnh vô cùng, thì mình phải xây dựng cái nào hữu ích cho chung mình làm. Còn cái vô ích không nên làm. Hoang phí mấy chục năm rồi già, sanh lão bệnh tử khổ. Càng ngày nó phải già. Tuổi trẻ nói tôi không bao giờ già, sức mạnh tôi vô cùng, tôi có thể đánh ngã bao nhiêu người, nhưng mà rốt cuộc bệnh rồi cũng phải nằm chỗ đó thôi. Cho nên khi chúng ta nóng tánh vô nhà thương xem thì cũng không có làm gì được. Tất cả mọi người đều giới hạn trong cái thể xác, không có làm gì quá hơn luật trời. Có luật trời, đã mang luật trời, nhưng mà không hành đúng theo luật trời thì bị nạn đó thôi. Cho nên cố gắng ý thức để hiểu mình, tự tu tự tiến mới ngộ được chánh pháp. Còn nghe đầu này chút, nghe đầu kia chút, rồi hành bậy hành bạ, rồi tự hại lấy mình, tức cùng biết, không có nữa. Ở đời này nó nhiều chuyện lắm. Giờ hôm nay tôi đến đây thăm được sự hiện diện của tất cả quý vị ở đây. Mong rằng tối nay tôi sẽ thuyết trình nhiều hơn và chúng ta sẽ có dịp trao đổi nhiều hơn. Bây giờ cũng đến giờ nghỉ rồi. Hả? À. Ai có gì thắc mắc hỏi?
Chương trình hôm nay thì thầy sẽ giải đáp một số thắc mắc cho bà con. Sau đó thầy sẽ tiếp tục nghiên cứu giúp một số vị. Cho nên quý vị tranh thủ thời gian, nếu có thắc mắc gì thì tỉnh lý thầy sẽ giải đáp.
Sớm là làm sao lo cho đồng bào chăm cứu khi tôi làm việc không có ăn. Thôi cái vấn đề ăn nó miệng, nó làm việc tôi không có ăn uống gì hết, cả ngày cũng được nữa, mà ăn vô là nó bệnh, ha. Làm việc luôn thì được, thôi để chùa có làm rồi nhận cho cái làm thành đó rồi để bà con ăn, ha. Còn vấn đề ăn đừng lo cho tôi, không nghĩa lý gì đâu. Tôi làm việc nhiều khi tôi làm sớm mơ tới chiều tôi không có ăn. Như tôi ở Houston, ở Texas, từ 7 giờ tối mà làm tới 3 giờ khuya, không ăn cơm luôn, nghỉ luôn, mà ăn là không được, ăn là không làm được. Mình muốn nói chuyện là được, còn vấn đề ăn từ khi tôi ăn là tôi không làm việc được. ăn thì làm việc không được. Cảm ơn đi cái chuyện vấn đề ăn miễn đi ha. Để mình đảm bảo trong tranh thủ cái thời gian để trao đổi phần sáng suốt. Đó là mình ăn bữa cơm tinh thần còn quý hơn ăn vật chất. Thì tôi thường thường tập quán tôi làm việc không có ăn uống gì. Uống hôm qua nó nước cho tôi cũng không uống, làm xong rồi tôi mới uống. Và cái gì phải nói sự thật với nhau ha. Rồi bây giờ bên đó là về cái tài chính là ai lo?
Dạ thì cũng chung trong
đây. Thì bây giờ tôi muốn ở đây tôi gửi 500 đồng cho chùa để làm lễ phí ha. Tạm số tiền này. Anh có thể đại diện nhận số tiền đó được ha. Đặt chút tiền để làm lễ phí giúp đỡ nhang khói cho trong chuyện.
Đây là chúng ta xin quý vị đã tâm giúp đỡ cho
chút đỉnh mỗi người một chút mới làm được. Có ai có gì thắc mắc hỏi đi, rồi tôi cùng tranh thủ thời gian tôi qua tôi chăm cứu nha. Không thì mình đi chăm cứu nha.
Lúc mà tìm nó mình thấy
thì không sao. Bởi vì cái phần nghĩa là khi mà biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thần. Chỉ khi mà cái phần thanh điển của mình nó thừa tiếp đi lên trên á, nó rút và hòa tan đến trung tâm của càn khôn vũ trụ, thì cái phần lắng nó phẳng lặng, nó phải lắng xuống. Kể như mình rớt xuống vậy, không phải đâu, là cái phần tiến bộ về thanh điển nó có. Rồi đây nó sẽ thay đổi nhiều. Rồi cái phần đó lọc hết rồi chỉ có bay bổng, lúc nào nhắm mắt cũng thấy mình bay bổng ra ngoài để học đạo. Đó là cái vía đó. Mà sau cái sự bành trướng của con người mà nó ra như vậy, rồi nó sẽ hòa đồng. Một khi nó hòa đồng là nó tan. Nó tan là không còn nữa. Cho nên nhiều người ở thế gian không hiểu mình có cái vía. Cái vía là dưới lĩnh của cái phần hồn. Đàn ông ở bên trong là vía, bên ngoài là dương, bên ngoài là ông. Cho nên bên trong mình thức tỉnh, mình tu, mình hướng tượng, chỉ hóa giải đi tới vô cùng, thì cái vía nó rạn ra. Còn hồi trước mình không biết, mình còn ở trong cái cơ thể này, và mình lo cái chuyện bề ngoài rồi hạ lệnh, bây giờ tôi muốn qua kia, thì cái vía nó phải làm. Một quốc gia, như cái tiểu thiên địa như một quốc gia, mà ông Tổng thống muốn gì thì như là thủ tướng phải làm. Đó, cái hồn muốn gì thì cái vía phải làm. Cho những người đi chơi bờ hay là lo cờ bạc hay lo tranh thủ cãi lộn thì cái vía mệt kia lắm. Mệt thì cái mặt của người nó bơ phờ, nó không có sáng suốt, nó không ổn định. Cho nên mình dồn về ngoài hiểu về trong là vậy. Cho nên chúng ta hướng thượng thì không có làm cái gì bận rộn cho cái vía, và không có hạ lệnh phức tạp, thì cái cơ thể này nó được ổn định hơn và nó làm việc trật tự hơn. Cho nên người tu mặt mày họ thanh thản là ở chỗ. Còn người không tu thì mặt mày họ rất bận rộn. Khi họ ngó ngay thẳng họ ngó không được, là vì họ đang lo ngoại cảnh quá nhiều. Họ hạ lệnh cái nào cũng muốn hiểu hết. Cái ý chí trong này muốn cái gì thì cái vía phải làm cái đó. Còn đàn bà ngược lại, bên trong là âm, bên ngoài là dương. Đó. Cho nên đàn ông dòm đàn bà thích là thích cái bề ngoài của họ, chứ không phải thích bề trong. Mà bề ngoài đó là gì? Là bề trong của phần hồn. Dương điển với dương điển nó hòa cảm, dòm mới dòm 5-7 cô giới thiệu mà nó dòm nó thích cái cô đó, là luồng điển của nó thích hợp chỉ chỗ đó thôi. Mà anh kia 5-7 người theo, anh không theo, anh cứ theo cái cô kia, là cái điển của anh thích hợp. Rồi hai người thương yêu với nhau, rồi ở gần với nhau lại có ý kiến không đồng ý với nhau. Cho nên cặp vợ chồng nào cũng là trong trụ nó có tan. Đó, rồi ở với nhau, rồi cãi lộn với nhau, rồi cái thức tâm nó thôi tôi chán rồi tôi bỏ bà tôi đi tu. Ông cũng nói cái nghiệp nặng quá thôi tôi bỏ ông tôi đi tu. Là vậy. Bởi vì nghĩa là đương nhiên nó tạo ra một cảm tình tại thế để hòa cảm xây dựng.
và học hỏi tiến hóa chứ không có gì hết. Thì chúng ta nghĩa là chỉ ở trong cái gia đình là để học hỏi mà thôi. Cho nên người ta hôm có một vị nào hỏi cái tình là gì, đó là cái sự giao cảm để tự minh lấy mình và tiến hóa mà thôi, chứ không có gì hết. Cho nên ở gia đình mình phải biết rằng chúng ta xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Đó là cái cuốn kinh vô tự. Nếu chúng ta được thanh tịnh thì chỗ nào chúng ta cũng đặt được cái kinh Phật hết thảy. Đi tới quân bình là Phật tánh chứ không có gì hết. Còn hướng bên này bỏ bên kia là đậm chứ không có tịnh. Phải hòa tan nó mới chứ bằng tịnh. Còn hướng một bên bỏ một bên là đậm chứ không có bao giờ có tịnh. Cho nên chúng ta hiểu cái âm dương tổ chức của thế gian, đàn ông với đàn bà chúng ta cũng phải hiểu. Mà nếu chúng ta không hiểu, không biết làm sao khi mình hòa tan và ở trong cái chấp và mê thì làm sao tiến bộ người tu như vậy. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý. Chúng ta tu phải tìm trở về nguồn cội và tìm rõ ta là ai, chứ không cần phải đi tìm sự thành công của người khác. Đức Thích Ca cũng ngài đã thành công là ngài chỉ thức tâm và hiểu tất cả thú vật nguyên lý đều ở trong thanh tịnh, mà trong thanh tịnh mới có tiến hóa. Thì ngài chỉ giữ cái nhiều mối thanh tịnh mà ngài bất chấp sự hung ác giữa rừng này. Ngài đâu có đi kiếm ông thầy hiền mà tu, ngài đi kiếm con thú dữ để ngài tu. Và để gì? Cái thước đo lường sự thanh tịnh của nhân sinh. Nhờ cái sự hung hăng đó mà coi thử ta có thể sử dụng được, vun bồi được sự sáng suốt của chúng ta để khống chế những sự động loạn ở xung quanh chúng ta không? Chính ngài đã đạt thành. Và bây giờ chúng ta theo ngài mà chúng ta còn động thì không bao giờ chúng ta tiến bộ được. Chúng ta phải ở trong động đạt tới cái tỉnh mới thật sự là tỉnh. Còn chúng ta đòi hỏi sự tỉnh không bao giờ có tỉnh đâu. Bao nhiêu động loạn ở xung quanh chúng ta. Cái áo chúng ta đang mặc đây là khẩu hiệu đoàn kết, tình thương, xây dựng trí khôn của loài người, chiếu qua bởi Thượng Đế. Có cha mới có mẹ mới có con người, có âm mới có dương mới có tạo sinh ra vạn vật. Thì chúng ta thấy rằng cái nguyên lý nó có. Mà chúng ta mang cái khẩu hiệu đoàn kết hòa tan mà chúng ta không chịu hòa tan với mọi người, làm sao chúng ta tiến? Chúng ta tâm tối tạo thêm sự tâm tối nữa, không bao giờ chúng ta chịu. Ý chí chúng ta vô cùng, không ai cũng có một cái trình độ. Tôi đã nói trình độ không mua không bán được. Trình độ của người này bán cho người kia không được, và sang cho người nào không được. Họ trình độ tự thức mới rõ cái hồi sinh vô cùng tận của chính mình. Và mình ra mình đương đầu và gánh vác tất cả những cái gì Thượng Đế đã và đang.